Quý vị và các bạn thân mến, World Cup 2022 tại Qatar đang thu hút sự theo dõi của người hâm mộ toàn thế giới. Tuy nhiên, bên cạnh những trận cầu sôi động là sự rôm rả của các hoạt động đánh bạc và tổ chức đánh bạc trên không gian mạng dưới hình thức cá độ bóng đá.
Trong những ngày vừa qua, Bộ Công an, cơ quan công an các tỉnh, thành phố liên tiếp triệt phá các đường dây cá độ bóng đá quy mô lớn. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hà Nội bắt giữ 9 nghi phạm để điều tra với cáo buộc mở công ty tài chính để ngụy trang cho các hoạt động cho vay nặng lãi, tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá. Các đối tượng khai đã tổ chức đánh bạc từ năm 2021. Ước tính đến nay, tổng số tiền giao dịch của đường dây này là khoảng 600 tỷ đồng. Công an tỉnh Đắk Nông triệt phá đường dây đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet, bắt giữ 17 đối tượng có giao dịch liên quan đến hoạt động đánh bạc quy mô rất lớn với số tiền gần 600 tỷ đồng. Đây chỉ là hai trong số rất nhiều đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá được các lực lượng chức năng triệt phá từ tháng 11 đến nay. Điều này cho thấy câu chuyện cá độ bóng đá lại nóng lên khi ăn theo các trận đấu kịch tính đầy tinh thần thể thao trên sân cỏ. Lực lượng chức năng xác định các tội phạm cá độ bóng đá hoạt động chuyên nghiệp, có sự phân công vai trò trách nhiệm. Các đối tượng hoạt động phương thức thủ đoạn tinh vi, sử dụng mạng Internet và các ứng dụng mạng xã hội để thực hiện hành vi phạm tội. Chỉ cần có một chiếc điện thoại có kết nối Internet là người dân đã có thể tham gia hoạt động cá độ này. Thượng tá Dương Nguyễn Chính, trưởng phòng phòng ngừa đấu tranh với tội phạm về tệ nạn xã hội, Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an cho biết.
Thuận lợi trong cái việc sử dụng công nghệ thông tin cũng là tạo cái điều kiện cho đối tượng trong việc tổ chức cũng như tham gia đánh bạc. Chính vì thế thì cái việc mà cái cá độ bóng đá trong các mùa giải này có những cái điều kiện thuận lợi để mà phát triển. Chúng tôi đã có những cái điện chỉ đạo công an địa phương chủ động trong công tác phòng chống tội phạm về cờ bạc liên quan đến các giải bóng đá trong nước cũng như quốc tế.
Không thể phủ nhận sức hút, sự lôi cuốn của các trận thi đấu đỉnh cao giữa các đội tuyển mạnh nhất thế giới ở môn thể thao vua, bóng đá. Nhưng lợi dụng tinh thần yêu thể thao để trục lợi, để làm những điều vi phạm pháp luật là điều không thể chấp nhận được. Theo luật sư Trần Xuân Tiền, trưởng văn phòng luật sư đồng đội, việc cá cược để ăn thua, may rủi là hành vi trái pháp luật có thể bị xử phạt hành chính hoặc hình sự.
Trường hợp cá độ bóng đá với số tiền nhỏ dưới 5 triệu, thì người tham gia cá độ có thể bị phạt hành chính theo quy định tại khoản 2, điều 28, nghị định 144 năm 2001 của Chính phủ. Trường hợp cá độ bóng đá với số tiền 5 triệu đồng trở lên hoặc dưới 5 triệu nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi 2017 thì bị phạt xử lý hình sự. Riêng đối với các trường hợp cá độ bóng đá online, người vi phạm có thể phải đối diện với mức phạt từ 3 năm đến 7 năm và có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 50 triệu đồng. Căn cứ theo quy định tại điểm C khoản 2 điều 321 Bộ luật hình sự với cái tình tiết sử dụng mạng Internet, mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội.
Bóng đá là một hình thức giải trí, nhưng bi kịch từ trái bóng lại không phải trò đùa. Như việc mới đây, một người đàn ông 31 tuổi ở thành phố Hồ Chí Minh thua cá độ bóng đá rất nhiều và uống đến hai loại thuốc diệt mối và diệt chuột để tự tử và đã tử vong, bỏ lại vợ trẻ, con thơ. Luật sư Trần Xuân Tiền, trưởng văn phòng luật sư đồng đội cho rằng, để tránh những bi kịch do cá độ bóng đá, ngoài việc bản thân mỗi người phải tự ý thức được hậu quả, tác hại của tệ nạn cá độ bóng đá đối với bản thân, gia đình và xã hội, thì những người thân trong gia đình cũng cần quan tâm đến tình hình các thành viên.
Mọi người hết sức là chú ý, quan tâm để thêm những động thái, di biến động của chồng, của con, của những người thân để kịp thời ngăn chặn. Và khi mà sự việc xảy ra thì chúng ta phải kiên quyết đấu tranh và chúng ta phải như là ai làm người chịu. Chứ không để cái chuyện những người thân là thương yêu, tạo điều kiện, bỏ qua, tha thứ, nhưng rồi tật nào tật đấy rất là nguy hiểm.